Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị hôm nay qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn trong chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh và sẽ tiếp tục học những gì Kinh Thánh ghi về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Đây là bài học thứ 9 về gia đình này. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về đặc điểm của bà Jezebel trong cương vị là hoàng hậu nước Israel. Những điều chúng tôi đã trình bày gồm có: thứ nhất, Jezebel là hoàng hậu vô đạo và tàn ác. Bà biết luật lệ và rất là tinh khôn. Thứ hai, Jezebel khinh thường chồng dù chồng là vua, và bà cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, là hai tội bà tố cáo người khác để giết họ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những điều ghi lại trong sách Các Vua Nhất để thấy Jezebel không những là người vợ lấn quyền chồng, dù chồng mình là vua, nhưng bà vô đạo đức và gian ác, dựa vào luật lệ để giết người vô tội, cướp tài sản của họ. Về mặt tôn giáo và đức tin, trong vai trò vợ vua Ahab, Jezebel còn có những nguy hiểm khác cho con dân Chúa như sau. Jezebel đưa nước Israel vào chỗ thờ tà thần. Điều tai hại này bắt đầu như vậy. Kinh Thánh ghi: Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ít-ba-anh, vua dân Sidon, là Jezebel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại ba anh. Vua lập một bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Trích sách Các Vua Nhất chương 16, câu 30 đến 33. Những câu kinh thánh này cho thấy Jezebel không chỉ thờ tà thần ba anh và ác tặc tê, nhưng bà cũng dựa vào quyền của chồng, đem những tà thần đó vào Israel là đất nước thuộc về Chúa. Con dân Chúa là dân chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Ahab là vua, nhưng ông quá nhu nhược, đã chiều ý vợ, lập miếu cho tà thần Ba Anh và dựng tượng Áp-tạch-tê ngay trong kinh đô của Israel. Bà Jezebel có đức tin, nhưng là đức tin đặt sai chỗ. Vì ảnh hưởng của cha là thầy tế lễ tà thần Ba Anh, nên Jezebel đã thờ Ba Anh chứ không thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên bà. Vì đặt đức tin vào đối tượng sai lầm, Jezebel đã trở thành công cụ của tà thần và quyền lực của tối tăm. Ma quỷ dùng bà đem hình tượng tà thần vào đất nước của con dân Chúa, khiến họ bị Chúa trừng phạt. Và cuối cùng, chính cuộc đời của bà Jezebel cũng kết thúc trong đau thương và bà đã mất linh hồn. Cầu xin Chúa dùng đời sống, tội lỗi và đức tin sai lầm của bà Jezebel để thức tỉnh chúng ta ngày nay. Chúng ta cần xét lại xem mình đang đeo đuổi điều gì, sống cho chủ thuyết nào. Chúng ta có đặt trọn đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta và có dâng đời sống mình để hầu việc Ngài không? Dù là ai, ở vị trí nào trong gia đình và trong cộng đồng, chúng ta luôn có ảnh hưởng đến người chung quanh, ảnh hưởng tốt hoặc xấu. Nếu chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chạy theo những thần tượng sai lầm, chúng ta sẽ bị hư mất linh hồn và sẽ khiến người thân yêu của chúng ta cũng đi vào chỗ trầm luân đời đời. Một đặc điểm khác của Jezebel trong cương vị hoàng hậu là bà bắt bớ và giết hại tiên tri của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi: Khi Jezebel giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem 100 nhà tiên tri giấu trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, lấy bánh và nước mà nuôi họ. Trích Các Vua Nhất chương 18, câu 4. Jezebel tàn sát người hầu việc Chúa. Bà không chỉ giết một vài người, nhưng quyết tâm tiêu diệt tất cả những người lãnh đạo dân chúng về mặt đức tin trong đất nước Israel, tức là giết hết tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của Do Thái, không có một lãnh tụ nào chủ tâm giết hại người hầu việc Chúa, là những bậc lãnh đạo dân chúng về mặt tâm linh như bà Jezabel. Bà không chỉ đem hình tượng tà thần ghê tởm vào đất nước, nhưng cũng quyết tâm giết tất cả những người hầu việc Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa cho có một vị quan của vua Ahab tên là Abdia, vì kính sợ Chúa, ông đem giấu 100 tiên tri của Chúa trong hang đá và lén đem lương thực tới nuôi họ. Jezabel hăm dọa Eli, vị tiên tri lớn của con dân Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Trời dấy lên một anh hùng cho con dân Ngài là tiên tri Eli để thức tỉnh vua Ahab và đại diện Chúa chống lại tà thần Ba Anh. Một ngày kia, vâng lời Chúa truyền, tiên tri Eli đến gặp vua Ahab và nói: "Ta đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng những năm sắp tới đây, nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương cũng chẳng có mưa." Trích các vua nhất chương 17 câu 1. Vì lời tuyên bố đó của tiên tri Eli, cả nước Israel và vùng lân cận bị hạn hán trong 3 năm rưỡi. Sau đó tiên tri Eli lại xuất hiện. Và với quyền năng của Đức Chúa Trời, ông đã thách thức tà thần Ba Anh trước mặt 850 tiên tri của Ba Anh. Cuối cùng, Eli, người của Đức Chúa Trời, đã thắng và các tiên tri của tà thần Ba Anh bị tiêu diệt. Chúng ta có thể đọc thêm trong sách các vua nhất, trong cả chương thứ 18, để biết rõ chi tiết về sự đối địch và thách thức giữa tiên tri Eli và 850 tiên tri của tà thần Ba Anh. Cuối cùng, Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Eli, ban lửa từ trời xuống, thiêu đốt tất cả tế lễ trên bàn thờ. Sau đó, các tiên tri của Ba Anh bị dân chúng bắt và giết hết. Khi bà Jezabel nghe rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của tiên tri Eli trong cuộc thách thức giữa tiên tri của Chúa với tiên tri của tà thần Ba Anh, và tiên tri Eli đã thắng, còn các tiên tri của Ba Anh bị giết chết, thì bà ta nổi giận và thề rằng sẽ giết tiên tri Eli. Sách các vua nhất chương 19 ghi như vậy. Ahab thuật cho Jezabel biết mọi việc tiên tri Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri Ba Anh. Jezabel bèn sai một sứ giả đến gặp Eli và nói: "Nếu vào giờ này ngày mai, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một trong những tiên tri mà ngươi đã giết, nguyện các thần phạt ta cách nặng nề." Bà Jezabel vốn là người hung dữ. Ai bất đồng ý kiến với bà hay làm điều ngược với ý bà sẽ trừ khử người đó ngay. Vì vậy, khi nghe tiên tri Eli thắng tà thần Ba Anh và các tiên tri Ba Anh đã bị giết, Jezabel căm giận vì bà là tín đồ trung thành của Ba Anh, nên bà thề sẽ giết tiên tri Eli. Vì lời hăm dọa hung dữ đó, tiên tri Eli mất tinh thần, ông chạy trốn và cầu xin Chúa cất mạng sống ông đi. Một lần nữa, hành động và lời nói của Jezabel cho thấy bà là người rất tàn ác và mù quáng trong việc sùng bái tà thần Ba Anh. Bà không nhìn thấy việc làm tàn ác của bà đối với con dân Chúa, với người hầu việc Chúa. Bà chỉ muốn tà giáo Ba Anh của cha bà phải chiếm ưu thế trong đất nước của chồng, là đất nước Israel. Tội nghiệp tiên tri Eli, ông dám đứng lên thách thức 850 tiên tri của Ba Anh, và Chúa đã giúp ông chiến thắng. Nhưng trước lời đe dọa của bà Jezabel, ông mất tinh thần chạy trốn và cầu xin Chúa cất mạng sống ông đi. Điều này cho chúng ta thấy trong thời đó, Jezabel là một người đàn bà rất hung dữ, ai nghe đến bà cũng phải khiếp sợ. Bây giờ chúng tôi xin nói đến ảnh hưởng của Ahab và Jezabel trên con cái trong gia đình. Trước hết là ảnh hưởng của vua Ahab trên các con. Sách Các Vua Nhì, chương 10, câu 1 và câu 6 ghi như vậy. Lúc bấy giờ có 70 con trai của Ahab sống tại Samari và 70 người con của vua đang ở với các quan lớn trong thành là những người có nhiệm vụ dưỡng dục chúng. 70 người con này dĩ nhiên là do nhiều bà mẹ sinh ra. Vua Ahab có nhiều vợ nên cũng đông con. Và Kinh Thánh cho biết ông không trực tiếp chăm sóc dạy dỗ các con, nhưng giao trách nhiệm đó cho các trưởng lão và các giáo sư trong nước. Chúng ta không rõ là Ahab có mấy người con với bà Jezabel, nhưng có hai con trai và một con gái được Kinh Thánh nhắc đến. Đây là những người cai trị nước Juda và Israel. Như chúng ta đã thấy, Ahab là người chồng nhu nhược, là ông vua hèn yếu để cho vợ thao túng và lấn lướt tất cả. Ahab cũng không làm chủ gia đình, không dạy dỗ hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa, nhưng để cho bà vợ thờ tà thần làm chủ về mọi mặt. Vì chịu ảnh hưởng xấu của vợ, Ahab trở nên người chồng, người cha thờ tà thần, tham lam, tàn ác, giết hại người lành. Chính vì vậy, ông đã để lại một ảnh hưởng vô cùng tệ hại trên con cái. Các con của ông cũng giống như ông, là thờ tà thần và rất là gian ác.